Sự để còn lý, không biết chính là tâm ngại cảnh, lý ngại sự. Ngài nói phàm nhân, tức là nói chung cho tất cả chúng ta, phần nhiều bị cảnh ngại tâm. Cảnh ngại tâm á, là mình thấy cái hoàn cảnh bên ngoài chướng ngại cho cái bên trong tu tập của mình, vân vân. Như người tu á, thường rất hay có cái khuynh hướng, nếu mà một khi đã phát tâm tu hành rồi thì thích yên ở chỗ vắng, nghĩ là nếu mà mình ở yên một chỗ vắng á, thì sự dụng công nó sẽ đắc lực hơn. Nhưng mà thật ra đắc lực hay không là ở phần chính là nơi tâm. Còn đổ thừa, thường thường mình hay đổ thừa tại vì cảnh mà mình tu không được. Thì cái này đoạn trước cũng có nói rồi, mình gắng tạo, gắng tìm, đi kiếm một cái nơi tưởng rằng cho thích hợp, nhưng mà hay đâu nơi nào cũng giống nơi nào hết. Với một cái tâm mà không có thông thả, an tĩnh, tỉnh giác thì ở đâu cũng phiền não. Còn nếu với một tâm yên tĩnh, sáng suốt thì ở cái nơi khó ở nhất vẫn có thể tu tập được. Sự ngại lý, sự là chỉ cho những cái sự việc thực tế, những cái thấy được, sờ mó được, vân vân, cái bàn, cái ghế, vân vân. Hoặc là những cái công việc cụ thể như là cất nhà, làm vườn, tưới cây. Còn lý là những cái nguyên tắc, những cái công dụng mà không có hình tướng. Ví dụ như mình nói lễ nghĩa, đạo đức, hiếu thảo, vân vân, thì những cái đó gọi là cái lý. Ví dụ như trong ca dao người ta nói cái câu phú quý sinh lễ nghĩa. Thì phú quý là cái đồng tiền hoặc là cái chức tước, cái đó nó thuộc về sự. Lễ nghĩa là nó thuộc về lý đó, nêu lên để cho mình rõ được đâu là cái lý, đâu là cái sự. Hoặc là ca dao cũng nói là cái khó bó cái khôn. Cái khó là những cái thực tế khó khăn, đó thuộc về sự. Và cái trí thông minh của con người ta đôi khi trong cái khó khăn nó bị cùng nhục đi, người ta trở nên không có nghĩ ngợi gì được nữa, tại vì cái khó nó bó chặt lấy. Thì như vậy gọi là sự ngại lý. Thì những cái ý này ở trong cái đời thường bình dân mình cũng nghe nói, vì đa phần suy nghĩ như vậy cho nên khi tu thì thường muốn trốn cảnh để an tâm, đuổi sự để còn lý. Nhưng mà không biết chính là tâm ngại cảnh, lý ngại sự. Cảnh mà có tốt đi nữa mà tâm của mình không yên á, đố đại chúng mình có vui được không? Sao mà cũng thấy buồn bực. Rất nhiều ông vua, phải không? buồn bực đến nỗi mà xây biết bao nhiêu tầng cung điện, quơ về biết bao ngàn bà vợ để cho lấp đầy tất cả cái khoảng trống vương giả của mình, vân vân. Thành ra chính là cái tâm chứ không phải là cảnh. Chúng ta nhớ cái câu nói nổi tiếng của Nguyễn Bá Học: đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Thì thường thường á, với nó có hai trường hợp: sự thực, cảnh cũng có làm chướng ngại tâm thật, nhưng mà với những người hơi yếu đuối thì cảnh nó ngại tâm. Còn nếu người có chí khí, hoặc có một cái lý tưởng, hoặc có một động lực gì thúc đẩy, ví dụ như mẹ thương con, hoặc là vợ hy sinh cho chồng, vân vân, thì lúc với những cái động lực hợp lý, người ta có đủ sức mạnh, và lúc đó cái tâm có thể chuyển cảnh. Chứ không phải khi nào cái cảnh, cái sự cũng có thể ngại được. Có một câu chuyện nói về cuộc đời của một cái nữ ca sĩ người Đức, thì đó là bà Ernestine Schumann Heinck. Thì người ta nói đây là một cái chuyện lạ lùng nhất trong cái lịch sử của đại nhạc kịch trường Đức. Và bà này, bà con nhà nghèo, từ cái thời nhỏ bà chỉ có ước ao là có đủ bánh mì đen để mà ăn thôi. Bên Tây á, là người ta ăn bánh mì trắng, bánh mì đen là để dành cho ai thưa cô? Có nghĩa là nhà nghèo lắm, mà bánh mì đen cũng không đủ mà ăn nữa. Thì sau cái giờ học á, thì bà đi quét, đi tới nơi mấy cái gánh xiếc mà hát rong á, bà xin quét chuồng khỉ, kiếm ít đồng tiền lẻ, mua thêm bánh ăn cho đỡ đói. Rồi quét chuồng khỉ quen, mon men nơi mấy cái người làm xiếc với hát ngoài gì vân vân á, cái bà có một cái ý muốn hay là mình cũng hát theo, mình học hát. Và lớn lên một chút thì bà ghi tên đi học hát. Tới khi đi thi thì cái ông giám đốc, ông nghe bà hát xong cái ông mới khuyên bà: thôi bà nên bỏ nghề cho rồi, bà hát thì không bao giờ thành công đâu, hay thì đã không hay mà người thì cũng không đẹp nữa, không có duyên nữa, thôi đi về làm thợ may còn hơn. Thì bà buồn quá, cho nên sau đó thì khi lập gia đình á, thì cuộc đời gia đình của bà là một cái bi kịch. Rồi bà ly dị, mà theo cái luật của Đức thời đó là hễ ly dị thì vợ phải trả tất cả các cái số nợ. Cho nên bà bị tịch thu hết nhà cửa, chỉ người ta thương để lại cho một cái ghế và một cái giường. Và để nuôi con, bà phải đi hát để kiếm ít tiền, mà hễ hát mà có được đồng nào là lập tức người ta tới đứng sẵn để trừ cái số nợ của bà. Và khi sanh cái đứa con thứ ba, thì 6 tiếng đồng hồ trước khi sanh bà vẫn còn phải hát. Và những cái ngày đau không có gì ăn vẫn phải đi hát, tại hễ nghỉ thì không lấy gì nuôi con. Và tới mùa đông thì con khóc, đói, lạnh, không có tiền mua than để sưởi, mẹ con ngồi ôm nhau và tuyệt vọng gần hóa điên. Bà quyết định giết hết các con mình rồi tự tử. Bà nói là: tôi không muốn các con tôi phải chịu khổ như tôi. Một đời của tôi thấy không có một ngày nào có ánh sáng, thì con tôi lớn lên cũng vậy thôi. Thành ra tôi quyết định rồi, bây giờ mẹ con tôi sẽ ôm nhau đâm đầu vào xe lửa chết. Và bà chờ đón biết cái giờ của chiến xe lửa đi qua. Thì bà quơ hết cả đám con líu nhíu đi theo. Và khi nghe cái tiếng còi xe lửa ở đằng xa, thì bà kéo mấy cái đứa con tới. Thì lúc mà cái chiếc xe rầm rập chạy tới, mà trời bên đó là lạnh, tuyết rất lạnh, tụi nhỏ nó đứng chờ xe là đã cống lên rồi. Thì bà, xe chạy tới, bà cúi xuống bà quơ mấy đứa nhỏ sẵn sàng quăng chúng vào xe, xong rồi bà sẽ nhào theo luôn. Thì cái lúc mà chuẩn bị như vậy, cái đứa con nhỏ nhất nó chạy tới trước mặt, nó la, nó nói: mẹ, con yêu mẹ. nhưng mà là